Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp của cái phần truyền gia bảo, tức là cái đoạn này còn nói về cái chữ chữ tinh. Tức là Ngài nói rằng một chữ tinh có cạn, có sâu, có tà, có chánh, không thể biện biệt. Phàm vào pháp môn có ai mà nói chẳng tin, nhưng chỉ tin pháp môn mà không tin tâm mình là tin cạn. Các hạng Bồ Tát Đại Thừa còn chẳng đủ lòng tin, như Kinh Hoa Nghiêm sớ nói, thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp còn chưa vào cửa tin, như nói tức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin. Xong nếu có người hỏi ông là Phật chăng, liền bị phá dẹp không thể thừa đương. Kinh Pháp Hoa nói, tột nghĩ chung suy xét không thể lường trí Phật. Sở dĩ có tâm tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ vậy. Có đủ lòng tin này là tin sâu. Tức là ở đây nói về cái lòng tin, thì thường thường mình gọi là học Phật thì ai cũng có lòng tin cho nên học Phật, nhưng mà kiểm lại thì mới biết là cái lòng tin đó nó có sâu hay là cạn, không? Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng một chữ tin thì nó cũng có cạn, có sâu, có tà, có chánh. Gọi là vào pháp môn á, không thì có ai mà gọi là nói mình không tin, không tin thì đâu có tu theo pháp môn chi, phải không? Nhưng mà chỉ tin nơi pháp môn mà không tin tâm mình thì đó gọi là cái tin cạn. Thì như vậy nếu xét lại mình coi thì sao, nghĩa là tin cái pháp môn nhưng mà không tin tâm mình á, thì Ngài gọi đó cũng gọi là tin cạn thôi. Thí dụ bây giờ mình tu thiền thì mình tin pháp môn tu thiền, đó là mình có lòng tin đó là Phật dạy tu theo, không? Nhưng mà không tin tâm mình á, không? Mà chỉ tin cái pháp môn không á, thì vậy thành ra ngoài tâm mà có pháp hay sao? Tức là pháp môn này nó ở ngoài tâm mình mà có hay sao? Không? Cho nên gọi là tin pháp môn mà không tin tâm mình thì gọi là tin cạn, không? Đây thì Ngài mới dẫn, tức là các hạng Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát Đại Thừa mà còn cũng chẳng đủ lòng tin nữa. Nghĩa là nếu mà người mà thấy có người hay nói pháp rồi có chúng nghe pháp thì tức là chưa vào cửa tin, tức là chưa có tin sâu, không? Tại sao? Bởi vì thấy có người nói pháp rồi có chúng nghe pháp, tức là thấy nghĩa là có ngã, có nhân, không? Tức là có mình, có người đó, rồi có cái pháp ngoài tâm nữa để mà nói, không? Tức là người nói pháp thì nói pháp gì, tức là pháp ngoài tâm nữa, cho nên như vậy là coi như là mình chưa có được vào sâu ở trong cái cửa gọi là cửa tổ đó, không? Cho nên ở đây gọi là như vậy thì cũng là còn chưa vào cửa tinh, tức là cũng còn cạn đó, không? Rồi cái thứ hai nữa, không, là nói rằng là tức tâm tức Phật, không, thì mỗi người nghe thì có tin không, gọi là tức tâm tức Phật, thì thường thường mỗi người nghe câu này cũng quen rồi, thì nghe thấy ai là cũng tin dễ dàng thôi, không, nhưng mà tin cái đó là tin sao, cho nên ở đây Ngài nói rằng nghe nói tức tâm tức Phật thì tin rồi đó. Nhưng mà bây giờ gạn lại á thì mới biết là cái lòng tin của mình nó sâu hay cạn, nó có thật hay không. Không? Như bây giờ nói tức tâm tức Phật rồi thì tức là Phật là ở ngay nơi tâm chứ không đâu khác hết. Không? Thì giờ có người giờ đặt câu hỏi lại, ông là Phật chăng? Thì sao? Dám nhận không? Nó tức tâm tức Phật tức là Phật ở ngay nơi tâm thôi. Thì bây giờ như vậy thì ông là Phật chăng? Dám nhận không? Cho nên đó là cho nên Ngài nó mới kiểm lại đó, không? nghĩa là bình thường, thì mình nghe nói như vậy thì giống cũng như là đã tin hiểu rồi, nhưng mà khi mà gạn lại á thì mới biết cái đó cũng là cái mà mình gọi là mình hiểu, mà hiểu lượm lặt của chư tổ thôi, chứ chưa phải là ngay trên bản thân của chính mình, mà gọi là thể nghiệm rồi mình tin chắc, không? Cho nên ở đây đó ngài dẫn đó, bây giờ đó, nếu mà nói rằng tức tâm tức Phật dễ quá rồi, giờ ông là Phật chăng, mình liền gật đầu, không? Người gật đầu mà tin, không? Tự nhiên gật đầu đó là chắc chắn chưa? Đó, gật đầu thì xem như là cũng là chấp nhận, không? Cũng chắc chắn tin rồi. Thì bây giờ mới hỏi thêm câu nữa, như vậy thì nếu ông là Phật rồi, không? Mà tức tâm là Phật, thì như vậy là ông có thể cho tôi xin cái thân này hay không? Thì sao đây? Vì ông là Phật rồi thì còn cái thân này là không phải ông rồi, không? Phật là tức tâm. À, thì vậy nếu không phải thì cho tôi được không? À, thì lúc đó là mới lộ ra là mình coi như tin này cũng còn cạn ở bên ngoài chứ chưa thật sâu. Cho nên ở đây ngài muốn nhắc nhở là mình nghe hiểu, thấy không? Tin rồi nhưng mà còn phải thực hành để sâu vào trong tâm, không? Chứ còn không phải là chỉ tin hiểu ở trên cái lý thôi, không? Cho nên người xưa có câu gọi là nhiều rỗng mà không bằng ít thật, không? Nghĩa là nhiều, dù cho học nhiều mà hiểu nhiều, mà hiểu gọi là hiểu rỗng đó, suông đó, thì không bằng một chút ít cái thật thôi. Tức là mình có thực hành công phu, rồi có chút ít cái gọi là cái thể nghiệm nơi chính mình, thì cái đó lại cũng là quan trọng hơn. Còn cái rỗng kia thì nó đâu có giúp mình mà gọi là qua được sinh tử, cũng đâu có giúp mình mà thắng được các cái phiền não. Còn mình đây có thực hành tuy là ít chút ít cái thật sự trong đó, thì nó cũng có được chút ít cái công phu, cái đạo lực để mình làm chủ trở lại. Cho nên thiền sư gọi là thiền sư Khiêm đó, ngài có dạy là thời giờ nó dễ trôi qua, hãy gấp mà hạ thủ công phu. Không có công phu gì mà khác hơn là chỉ cần buông bỏ, công phu mà chính là buông bỏ. Chỉ cần đem những gì mà sở hữu ở trên tâm thức, tức là những cái mà nó có mà nó thuộc ở trên tâm thức của mình đó, đồng thời buông bỏ, thì đấy là công phu thẳng tắc chân chánh. Còn nếu có công phu nào khác đều là gọi là ngu si điên cuồng chạy ở bên ngoài vậy, không? Tức là ngoài tâm mà còn có những công phu khác đó, không? Đó, thì ở đó là ngài nói là cũng là thuộc về chạy quanh chạy cuồng ở bên ngoài, chứ có thật sự là vào trong cái lẽ thật. Cho nên ở đây mình học rồi đó thì mình mới thấy được, lâu nay mình tưởng đâu là mình tin hiểu như vậy đó là được rồi đó, là đủ rồi, nhưng mà kiểm lại đó thì mới thấy là còn có cái chỗ để cho mình phải tiến lên nữa, không? Rồi ngài mới dẫn kinh pháp hoa Phật dạy là tột nghĩ rồi chung suy xét cũng không thể lường trí Phật. Tức là ở trong đó thí dụ như là trí tuệ mà gọi là giống như là ngài Xá Lợi Phất rồi đó, tức là đệ tử lớn của Phật đó, mà nhiều cũng như là lúa là mè hoặc là tre lao vậy, rồi bao nhiêu cái gọi là cái thứ trí tuệ như vậy đó cộng chung lại để mà suy xét, không đo lường cái trí tuệ Phật thì cũng không thể xét được, không thể lường đến được. Bởi vì sao? Chính ở chỗ này gọi là cái chỗ gọi là bí yếu mà của Phật thừa đó. Người mà bình thường nghe nói thì tưởng đâu là cái gì đó, nó màu nhiệm, nó xa xôi ở ngoài tầm tay của mình, cho nên mình không có lường xét được. Nhưng mà không ngờ cái này nó lại rất gần như mình. Mà sở dĩ mình không có lường xét được đó là bởi vì cái lỗi là ở tại suy nghĩ, không? Suy nghĩ rồi xét lường, mà suy nghĩ xét lường thì đó nó thuộc về cái gọi là cái tâm thức sanh diệt, không? có nghĩ là nghĩ về cái gì đó, không? Rồi nghĩ chút rồi cái nó qua, nghĩ cái khác, cho nên đó là cái sinh diệt. Còn cái này á, tức là trí Phật á, là cái lẽ thật ngay nơi chính mình, thì làm sao mình suy xét nó, không? Nghĩa là mình suy xét là xét cái gì đó không đối với mình, ngoài mình, cho nên mới tìm xét nó. Còn bây giờ nó ngay nơi mình rồi thì tìm xét cái gì đó. Cho nên mới thấy rằng cái nhà thiền đó, cái lý thiền nghe nói thì tưởng đâu nó cao xa, nhưng mà sự thật nó rất gần sát nơi mình, mà có thể nó là trong tầm tay của mình. Cho nên gọi là thiền tông mà nó quá sức gọi là thực tế như vậy. Do đó mà mình thành ra không ngờ, gọi là gần quá đến không ngờ. Do đó mà mình cứ nghĩ ở xa. Do đó, cho nên ở đây là phải nhắc mình là phải coi như là quay trở lại tìm nơi chính mình, cái đó là cái căn bản. Chứ còn không á là chỉ gọi là tìm hiểu hoặc suy xét là nó nằm ở trong cái khái niệm thôi, hiểu cũng hiểu trong khái niệm chứ chưa phải giáp mặt sự thật. Đây là muốn mình là phải giáp mặt sự thật đó, không? Cho nên mỗi vị rồi kiểm lại thì mới thấy được cái lòng tin của mình đó là sâu hay cạn. Cho nên đây Ngài nói là sở dĩ mà có tâm là tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ, không? Tức là lòng tin ấy không đủ, cho nên mình cứ lo nghĩ xét cái gì đó, không? Còn bây giờ nếu mà tin chính là ngay mình rồi thì còn suy xét cái gì khác nữa. Cho nên có đủ lòng tin này, đó là tin sâu. Rồi tin tâm mình tức là Phật gọi là tin chánh, còn ngoài tâm chấp pháp gọi là tin tà. Tin tức tâm là Phật thì cốt phải thấu rõ tâm mình bước đi trên đất thật ấy, đến chỗ chẳng nghi mới gọi là tin chánh. Còn mù mờ ngờ vực bướng nói tâm tức là Phật mà thật không biết tự tâm thì tức là tin tà, không? Nghĩa là nói là mình là tin tâm mình là Phật, không? Thì đó là tin chánh, không? Còn ngoài tâm mà thấy có cái pháp mà khác để cho mình tin đó thì gọi là tin tà. Bởi chữ tà tức là nghiêng, là nghiêng, là lệch ra bên ngoài, không? Đó. Nhưng mà tin tức tâm là Phật á, là mình cốt là phải thấu rõ được tâm mình, chứ không phải gọi là tin trên cái ngôn ngữ, trên cái lời nói thôi. Cho nên chỗ này là cũng nhấn mạnh lại là phải có cái sự sống chân thật đó. Thì ở đây mỗi vị đó là phải nắm vững ở chỗ này rồi soi xét lại mình để làm sao cho thấu rõ được tâm mình, không? Thì như vậy đó mới đúng, gọi là mới xứng đáng, không? Gọi là tin mà gọi là tin chân thật đó, tin chánh đó, không? Tin tức tâm là Phật đó, là phải tin như vậy, không? Tức là phải thể nghiệm ngay chính mình. Rồi đó là nói về cái gọi là cái lòng tin, không? Tin thế nào là tin cạn, thế nào là tin sâu, thế nào là tin chánh và tin tà, không? Đây Ngài mới nói thêm là người xưa hái rau gánh củi vẫn định, cuốc đất cày ruộng vẫn định, khi làm công kia việc nọ vẫn định, đâu phải ngồi lâu kiềm giữ khiến tâm chẳng khởi, nhiên hậu mới là định. Nếu như thế gọi là định tà, không phải chánh ý của Phật pháp. Như vậy thì quý vị thấy đọc như vậy thì có ai mà không tu được không? Tức là đúng là theo người xưa đó thì coi mình là hái rau gánh củi, không, được cuốc đất trồng khoai đều là định hết, tức là đều cái nào cũng là thiền được hết, chứ không phải là chỉ lên ngồi trên bồ đoàn mới là định, mới là thiền. Cho nên đây Ngài nói là đâu phải là ngồi lâu kiềm giữ khiến cho cái tâm nó không khởi. Như vậy nếu mà mình chỉ ngồi ép, không, ép cái thân cho nó nghĩa là ngồi trơ trơ đó, không, giờ này qua giờ khác, rồi đè ép cái tâm không cho nó sanh khởi, cho đến nó chết đi, rồi cũng giống cũng như là ngồi ở cái khúc cây khô vậy đó. Thì như vậy thành ra rồi gọi là rơi vào trong cái chỗ gọi là là trống trơn trong một chỗ không ngơ, giống như cây như đá hay sao? À, cho nên ở đây thì nếu mà kiểu đó thì gọi là giống như là đá mà đè cỏ, không? Tức là mình lấy đá mình đè trên cỏ, cỏ nó nằm nó xẹp xuống. À, nhưng mà khi mà lấy đá ra rồi thì nó mọc lên trở lại. Thì cũng vậy, nếu mà mình chỉ dùng cái công phu mà kiềm giữ vậy thì hết công phu kiềm giữ thì nó lại sanh tâm trở lại, nó động khởi trở lại như thường. Cho nên cái định đó chưa phải gọi là chân định, mà đây gọi là định tà đó, không phải là cái ý của Phật pháp. Mà cái ý này á, là phải ở đâu cũng là định hết, định ngay nơi tâm mình, chứ không phải là ở trên cái cảnh. Nắm vững ở chỗ này rồi thì mỗi người đó tu hành thì mình thấy được cái chỗ gọi là chân chánh của thiền định, chứ không có gọi là theo kiểu mà gọi là kiềm giữ, thấy không? Làm sao cho lúc mà đi đứng hoặc là làm công việc việc nọ việc kia mà tâm mình nó cũng vẫn gọi là sáng, vẫn là an ổn, không có bị lôi cuốn, không có bị chi phối theo cái cảnh bên ngoài. Thì như vậy cái định đó mới gọi là chân định, mà cũng gọi là thường định.